thành ra nhiều vô tánh là năng lực của nó thiện thì pháp thành thiện, rồi ác nữa, thành ra cái luật nghi của Bồ Tát á, nó khai nhiều nhiều lắm, nó khai nhiều lắm, trong khi luật của thanh văn nó khai ít lắm. Đó tức là phải nói là tu về thân khẩu ý, rồi này nó tu thân khẩu ý mà gọi là một cách thiện xảo, trì giữ một cách thượng thiện xảo và tùy thuận theo đại bi bát nhã. Nó là thường thường quán các pháp như quyển tam muội thần tịch á. Nhớ mình tu cái pháp nào đó mà trì thuận đại bi bát nhã đó, thì cái pháp đó nó trở thành nó theo thiên đế. Mà là hành động nào còn có bát nhã đó, là hành động đó là nó không có dính thanh văn, nó còn tệ hơn thanh văn nó còn làm nó tùy thuận theo cái vô nhã. Thì đúng rồi, bởi vì trong Bồ Tát giới là nó luôn luôn cái mật giới, dầu cái giới nào đi nữa nó cũng không nói, nó được cấm mình không được chê bai lỗi người khác. Dễ bị lắm, tại cái miệng nó dễ mở lắm à. Rồi bây giờ tới ba tầm 14. Với các cả quốc thành tụ lạc quyến thuộc tăng bảo ngày đều không dính mắt, nói về tập tâm xã ha. Thành ra cái xã là từ bi xã, là bốn cái tứ đường tâm là cái Bồ Tát mình tập. Cái đó là một cái hình cái từ bi xã, giống như là tập cái đại bi vậy đó. Tứ vô lượng tâm á. Cái này là thuộc về xã. Không dính mắt là xã, là luôn luôn dùng bố thí. Cái bố thí là một thức xã, nhưng mà xã cái bố thí này xã mà tính cách là vừa xã mà sanh công đức, tức là cho. Xã mà đem cho. Còn cái hạn như mà quốc thành mà không dính mắt á, nó chỉ gọi là xã thôi. Chứ người ta cũng không có lợi lạc. Coi giờ chẳng hạn như giờ vợ con mình xả vợ con rồi, nhưng mà chẳng hạn người ta cần mình đem mình cho, thì cái đó thành là tướng bố thí. Cái bố thí là một cái dạng của xả, nhưng mà nó mạnh hơn, cái công đức nó mạnh hơn, vì có một cái đối tượng đem nhận mình có phúc báo. Còn cái xả không á, chỉ là đối tượng tự lợi thôi, tâm mình không có dính mắc cho đó, là mình như tham sân si của người mang phát sanh thôi. Còn bố thí á là cái tính là lợi lạc chúng sanh. Thành Nam Tông nó tập từ bi xả, nó có tập để tâm nó mát, để được những năng lực diệt tham sân si mà, thấy không? Nhưng mà bố thí á thì Nam Tông nó không có chủ trương tập. Như mấy thầy á, chẳng hạn như ở quán từ bi xả, luyện tâm từ, để rồi luyện hết á, thấy không? Đó còn chẳng hạn như mà ở bố thí, tại vì vấn đề mà bố thí thì gieo nhân duyên, tạo phiền não, bố thí nó nhiều cái phiền não lắm. Bố thí là phải lo ở phải có tiền, chứ bố thí có tiền là phải có tiền. Giờ mà muốn bố thí cái gì là phải luyện cái đó, chứ mà bố thí bằng thân xác thì phải thân xác phải mạnh. Rồi tạo nhân duyên chúng sanh, thì chúng sanh nó mắc nhân duyên mình, thì nó bằng là nó ái liếm mình, là nó trả nợ mình tùm lum tùm la, thành nó không có làm. Họ tập cái xả mà, thành là họ đồng có nhiều chỗ nói xả đồng với bố thí, chứ thực sự nó khác. Cái xả để tự lợi.
Xả tự lợi.
Giống như bố thí vậy đó, như làm không có dính mắc nó thôi, nó tự lợi. Không khi bố thí á, nó nằm nó lợi tha nhiều, mà nó cũng đặt cái con chữ bố thí là tự động, con bố thí nó có cái xả đâu, mà nó lại có hành động lợi tha. Nhưng mà thanh văn thì không có làm, không dính mắt nè. Cái nào đầu tiên là không dính mắt, tức là xả, rồi sau đó là luôn 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 dùng bố thí, mình mới bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hạnh lục độ để giáo hóa an lập chúng sanh, trụ lên thượng cái đạo chính trơn. Thì cái này thì mình đã nói tới nó lui hoài rồi. Tức là cái hạnh đức của con Bồ Tát á thì là gồm có năm độ. Khi mà cái làm cái hạnh mà nó thành tụ á, nó thành ra cái quả thì gọi là đức. Nên nhiều khi người ta nói hạnh đức. Thì trong cái hạnh đức này đó, tất cả những hạnh đức này đó thì nó có cái năng lực. Nó thuộc về pháp, tại vì cái pháp Bồ Tát là pháp gì? Cái pháp thứ nhất là thành tụ năng lực lớn. Và thứ hai là lợi lạc chúng sanh. Thành ra tất cả cái sáu cái độ này đều có cái năng lực. Cái năng lực là năng lực lớn và lợi lạc chúng sanh, tức là mày nói là giáo hóa để ăn lập chúng sanh nè. Mà giờ chúng sanh là trụ vô đâu? Trụ nơi đạo vô thượng chánh chân, tức là năng lực lớn. Thầy đã nhớ con đồ Bồ Tát á, mình muốn đi đúng á, mình phải nghiên cứu ba mấy cái độ này cho kỹ. Mình đi muốn mấy cái độ này mới nghiên cứu kỹ, mình làm công đức nó lớn lắm. Cái hạn như mình làm cái hạn như bố thí trì giới gì mà đúng theo cái tinh thần mà tùy thượng chân đế, tùy thượng đại bi, tùy thượng trong bồ đề tâm á, công đức nó phát tâm vô lượng á, mà dùng cái công đức đó để mà dùng cái thế lực đó, đâu đầu là mình mới nhiếp phục chúng sanh. Rồi mình đã quen cái công đức đó rồi, mình thường tùy thuận cái chân đế rồi, cái tâm mình làm cái gì cũng tùy thuận tấn công rồi, mình hiểu cái tấn công như thế nào, thì lúc đó mình dạy chúng sanh làm cũng tùy thuận theo cái đó an lập chúng sanh. Thành ra để chúng sanh mới nương vào cái trí tuệ đó, cái cách làm đó mới an trụ được cái năng lực lớn đó, tức là an trụ vô được đạo vô thượng chánh trơn. Bây giờ mình tập tới đây đây, tập tới đây. Rồi khi sau mình học trang 326. Thật sự giảng quý vị chỉ mong quý vị hiểu được cái tinh thần của Bồ Tát thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ca mô ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Bây giờ mình đọc cái chánh kinh đó, 2-326. Do thành tựu các thiện căn như thế, tức là những cái công đức mà ngài tu để ngài làm tròn 48 lần nguyện mấy trước đã đọc rồi, nên ngài sanh ở chỗ nào thì vô lượng tài bảo tự nhiên ứng hiện. Ngài làm trưởng giả hoặc cư sĩ dòng họ danh giá tôn quý, hoặc làm sắc lễ lợi quốc vương chuyển lưng thánh đế, hoặc làm lục dục thiên chúa cho đến phạm vương. Ở chỗ chư Phật ngài tôn trọng cúng vườn chưa từng gián đoạn, những công đức như thế chẳng thể thực hết nổi. Thì cái này nói là do cho tu mà vô lượng công đức á, mà muốn công đức mà tu cho lẹ đó là phải tùy thuận với Bồ Đề Tâm. Tùy thuận Bồ Đề Tâm thì là tức là tùy thuận với tâm đại bi á, với tâm tâm không á. Nếu mình làm công đức nhỏ mình tùy thuận cái đó thành ra công đức lớn. Thì mấy phần trước á đã diễn tả là ngài tu tất cả công đức là đều tùy thuận với chân đế, nghĩa là vậy đó. Nên mà khi mà thành tựu ra như thành tựu công đã công đức á, thì ngài được đây là diễn tả một phần thôi. Chẳng hạn như chỗ nào mà ngài ở thì vô lượng tài bảo tự nhiên hiện. Tự nhiên hiện á, đây là hình như là cái trong cuộc đời Đức Phật á, cũng có một đệ tử Đức Phật như vậy đó. Khi mà sanh ra cái danh mà sanh ra người đó là ở nhà tự nhiên mấy kho lẫm đầy hết á, mà quên tên rồi. Đó thì có một đệ tử Phật đó, nó cũng công đức đó. Nhưng mà thường thường cái này là công đức, này là công đức cho bố thí nhiều. Rồi trong đệ tử Đức Phật á, duyên gì ngài tu Bồ Đề đó ha, khi mà sanh ra ngày cái là bao nhiêu là kho lẫm rồi mấy những gì này, lúa gạo trong nhà làm sạch tắt chứ không có gì hết, trống không hết. Rồi sau khoảng chừng một buổi gì đó thì đầy trơn, thì nó trở lại như cũ. Nó nghĩa là ngày đó là sanh, nghĩa là học cái tánh không á, học sau này là đệ nhất giải không của Đức Phật á. Mà khi mà sanh ra một cái phước đức mà tu tánh không bao giờ một kiếp bắt cái tất cả vật ở trong nhà nó biến thành không hết. Không, nghĩa là sanh ra là kho lẫm đang đúa đang đầy, hay là lúa gạo đang đầy cái gì đó mất thấy sạch bắt không còn gì hết. Thì sau khoảng cỡ chừng một buổi vậy đó thì nó trở lại bình thường. Thường thường mình tu công đức nhiều á thì công đức nó thường thường nó đi theo, đi trong đâu nhân quả đầy đủ thì nó đi theo mình thôi. Mặc dầu là mình tu về ba la mật á thì không bao giờ mình nghĩ tới cái này công đức hết trơn á, thấy không? Nhưng mà cái nhân quả là tự động à. Thành ra cái Bồ Tát mà đi chỗ nào nó không khổ là lý do đó. Bồ Tát không bao giờ nghĩ mình hưởng thụ, phải không? Nhưng mà có một cái là đi tới nào là luôn luôn là do cái những phước đức ba la mật, trong sáu ba la mật á mà nó thành tựu, đi đến chỗ nào cũng là giàu sang, chỗ nào cũng là có giai cấp, dòng giá tôn quý. Nhân giá tôn quý thường thường là tu những cái hạnh như là khiêm nhường, rồi lễ bái chư Phật, vân vân á, tôn trọng sư trưởng, nếu kêu vân vân á thì số cùng sanh ra được người ta tôn trọng trở lại. Ngoài ra là còn nữa, nếu mà tu không có hạnh đó, nhưng mà mình tu với Bồ Đề Tâm mà mình phát nguyện á thì cũng có thể sanh được trong những cái điều kiện như vậy, công đức nó quy tụ vậy đó để mình sanh về cái đó. Nhưng mà nếu mình gieo cái hạnh không có đúng á, mà mình phát nguyện mà về phần đó thì nó mất rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình bố thí á, đáng lẽ hạnh bố thí đó chẳng hạn như hạnh phóng sanh đi. Hạnh phóng sanh nó thường thường là cái phước báo hạnh phóng sanh là hết bệnh là một. Cái thứ hai đó là giải được mấy cái nạn, chẳng hạn như bị tù rạc hay là bị giam, bị nhốt vân vân. Là mấy cái nạn nó tránh. Khi giờ mình làm nạn phóng sanh, bây giờ chẳng hạn cầu trí tuệ, chẳng hạn như vậy đó. Thì 10 phần công đức á, nếu mà mình cầu về phóng sanh thì nó qua hết 10 phần công đức, nếu mình cầu về nạn hết bệnh thì nó qua hết cả 10. Còn nếu mình cầu vào trí tuệ thì nó qua còn 5 mà, nó mất 5. Thì thành ra nếu mà mình trong cuộc đời Bồ Tát Đạo có nhiều Bồ Tát làm, không có cái phương tiện làm công đức thích hợp, phải không? Họ biết nhưng mà không có làm công đức thích hợp, thì có nhiều khi họ phát nguyện để dùng cái nguyện đó để họ độ sanh á. Chẳng hạn như họ phát nguyện, chẳng hạn như họ sanh đời này, họ sanh ra làm vua, để mà đem cái pháp thập thiện dạy cho dân chúng, ví dụ như gì đó. Nhưng mà họ tu về chẳng hạn như về pháp thôi, về chẳng hạn như pháp là in kinh tấn tống hay là vân vân gì đó, bố thí về pháp thôi. Nhưng mà họ phát nguyện á, thì công đức mà về pháp đó, họ mất 50%, mất từ 50 đến có thể là mất từ 70%, chỉ có 30% tụ bên kia thôi. Thì đó là công đức, đó là tại vì nhân quả không trúng. nhưng mà bao nhiêu công lực mình chuyển qua thì nó mất rất là nhiều. Thành mình học về nhân quả cho kỹ đó, để mình muốn làm cái gì thì làm cho đúng nhân quả thì nó cái hậu quả nó rất là lẹ. Còn mình làm bằng lực hồi hướng á thì nó cũng như nó rất là nó ít lắm, nó cũng chuyển qua nhưng mà nó chuyển chậm, mà nó chuyển thứ nhất là nó chậm, thứ hai là ít. Mình biết gì thì mình áp dụng cho nó đúng. Thành ra đây đó thì do có nhiều cái hạnh mà ngài tu trong ba la mật á ha, hay mà nhiều đời hay ngày sanh ở đâu là vô lượng tài bảo ở đâu nó xuất hiện ở đó, thì ngày sanh thường thường là nơi được quý trọng. Thường thường dùng cái thường thường cái gì phải tu làm sao để sau này đó được, thứ nhất là được thông minh là một nè, được quyền bạc là hai nè, được sanh trong gia đình là quý trọng là ba nè, có cái sắc đẹp gọi là sắc đẹp thù thắng á, sắc đẹp á, có mấy tướng đẹp là bốn nè, thì mấy thì những cái sáu hay bảy điều kiện để độ sanh rất là thuận lợi. Mà tôi quên, tôi lâu quá không giải tâm mật rồi, tôi có nhận còn nhớ giải nhân vật tôi giảng thì còn nhớ. Thì mình tu cái đó mục đích đó để làm chi, đây đó là những điều kiện để độ sanh. Thường thường cái hạn như người ta vô người ta coi quyền thế, gia đình những người đó có quyền thế, tự nhiên ta gặp mình đặt kính trọng rồi độ sanh, còn mình từ bằng hàng mà đi lên, cái hạn như lục phủ quan năng mà từ bằng hàng đi lên đó, thì muốn độ sanh lâu lắm, chính đắc rồi mới độ được. Rồi và nếu mà sau này muốn độ sanh đó là phải có người trong người có chẳng hạn như người thông minh là một, là người phải đẹp mỹ tướng. Thường thường là ví dụ như thấy ông đó là tướng xấu xa, là tiếng nói có vẻ không êm tai nên vân vân gì đó khá vậy đó, thì đương nhiên người ta nghe người ta không thích thì độ sanh cũng thiếu. Thành người nào muốn tu hành độ sanh là phải tu một số điều kiện để mà sanh độ sanh. Hồi xưa giải thâm mật thì nó có chỉ mình cách tu, để mà được cái những hạnh đó ha. Rồi trong khi mình tu những hạnh đó nó mình phải phát nguyện, để mà kiếp sau đó để mà nhớ cái nguyện để mình độ sanh, chứ không thôi thì nó phát sanh ra những cái tướng đó thì mình đã quên cái nguyện độ sanh của mình á, thì mình đã bắt đầu là mình dùng cái tướng đó mình có thể mình làm những cái việc nó là không tốt, nó gây cái hại. Thì cái này là ngày sau khi ngày phát 48-24 lời nguyện rồi á, thì ngày giữ cái nguyện đó là ngày tu các tướng, ngày tu tất cả công đức. Thì tất cả công đức này đó mục đích đó để nó dung bồi cái nguyện cho ngài thôi. Cái công đức đó còn có là càng nhiều thì ngài lại công đức đó ngài làm để mà cái nguyện ngài mau viên mãn. Trong này đó thì có là tiền nè, là dòng dõi tôn quý nè, làm vua nè, làm vua trong cõi người, là vua trong cõi trời nè, lục thiên chúa, tức là cõi trời tham bá tự tại đó, tức là thiên ma đó, làm vua trong cái cõi mà nghĩa là trên cuối cùng khổ dục. Rồi trong khi mà tu Bồ Tát đạo thì luôn luôn có gì nhớ đó là Bồ Tát mà chưa thành Phật đó, thì luôn luôn là phải tôn trọng cúng dường Đức Phật, bởi vì Phật là chỗ phước điền. Đồng thời mình tôn trọng cúng dường Đức Phật hoài đó thì có cái là cái mình thì mình mới có nhân duyên mình gần Phật, mà nhờ gần Phật thì mới giải trừ cái hoặc cuối cùng thì mới có cái năng lực lớn được. Thành ra dầu cho ngài đã phát nguyện lớn, ngài tu rất là nhiều, nhưng mà ngài luôn luôn trong có cái hạnh là luôn luôn đấy là ở chỗ chư Phật ngài thường tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Thì đây là kể những công đức tại là đại cương thôi. Rồi qua tới trang 327, đây là công đức đặc biệt. Cái công đức là thân miệng thường tỏa vô lượng diệu hương giống như chiên đàn u bát la hoa, hương ấy xông khắp vô lượng thế giới, sanh ở chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm. 32 tướng, 80 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp phụ thải điều đầy đủ, trong tay thường hiện ra vô tận các báo, vật trang nghiêm hết thải các vật cần dùng tối thượng để là lạc hữu tình. Muốn mà cái miệng mà tỏ ra vô lượng diệu hương đó là cái miệng đó là luôn luôn là phải thường thường á là tán thán là giới của Đức Phật nè, tán thán giải thoát của Đức Phật nè, tán thán định của Đức Phật nè, tán tác tất cả các công đức của các Phật và Bồ Tát nè. Tức là mình tán thán những cái gì đẹp, cái gì nó hay đó, thì sau này là mở miệng ra đó, thì mở miệng ra thành nó có cái mùi hương. Thì muốn là thân miệng mà thường tỏa vô lượng diệu hương đó, thì phải tu các hạnh, thường thường là cái hạnh tán thán làm chánh, rồi tu về giới định tuệ. Mấy cái đó là chánh, chẳng hạn như trong kia thường thường mấy cái giới định tuệ nó trong kia nó gọi là hương, nó có cái năng lực nó bay thơm. Nhưng mà cái đặc biệt mà cái hương gì trong cái trong cái thân và miệng của ngài đó, thì cái hương này nó đặc biệt, cái hương này do bản nguyện của ngài đó là nó xông khắp mười phương thế giới trong cái nguyện mà gần cuối á, chúng sanh nào mà ngửi mùi hương đó là được tất cả những tham sân si được tiêu trừ, vân vân được nhiều cái lợi lạc. Thì cái hương này do cái bản nguyện. Rồi về thất sắc tướng, sắc tướng thì đương nhiên là phải tu về 34 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi. Thì mấy cái sắc tướng này đó thì trong kinh nó cũng những trong kinh mà dạy Bồ Tát giới nó cũng dạy mình, mày muốn cho sao một cái tướng nào thì tu cái hạnh gì. 80 vẻ đẹp thì mỗi một cái sắc tướng gì đó tu, mỗi tu một sắc tướng tu mỗi hạnh, có một cái tướng thì tu hạnh nhẫn nhục, có tướng thì hạnh bố thí, có tướng thì tu hạnh lễ bái vân vân vân, có tướng thì tu hạnh về bố thí pháp vân vân, vậy là cái hạnh nó là cái viên mãn đó. Thì cái 32 tướng tốt có 10 vẻ đẹp thành tựu. Tâm tai thường hiện ra vô tận các báo, tâm tai thường vô tận các báo này là thường thường là tại vì cái hạnh bố thí nó viên mãn cùng cực rồi, hay mà bố thí mà đại phúc điện đó. Thì trong tay thường thường là nó tuôn ra vô tận cái pháp tài báo, pháp báo. Có nhiều người họ sanh ra đó là trong người họ có luôn, có những cái báo họ đi theo vợ công đức á, chẳng hạn như là ca diếp, và ngày ca diếp với bà vợ mà họ chưa xuất gia Đức Phật á, là hai người đó có một thời kỳ á là bố thí một ngày bức chi Phật một tấm áo lấp, phải không? Mà tấm áo lấp đó là hai vợ chồng nó chỉ có một tấm thôi mà bố thí Đức Phật. Thành ra từ đó về sau á, mà khi mà sanh ra chỗ nào đó thì luôn luôn là khi mà sanh ra là có cái có một cái tấm vải vàng màu vàng rực, màu sáng rực nhiều vàng, nó quấn trong thân á, nó quấn trong thân á là đi theo. Mà hai người đó là sanh ra là thân nó tự nhiên nó có màu vàng, vàng tòng như là vàng y vậy đó. Công đức nó mà vẫn đời nào cũng vậy, đời nào cũng vậy. Thành ra sau đó thì sạch của tới cái đời Thật Thích Ca thì ngày Ca Diếp á, ngày mà Ca Diếp á thì ngày Ma Ca Diếp á, ngài không có muốn lấy vợ. Còn cái bà vợ của ổng sanh ra một cái làng cách là cũng khá xa, thì bà còn không muốn lấy chồng. Hai người đó là dự định là tự nhiên có phát cái tâm muốn tu, cái công đức mà cúng cái chi Phật nhiều đời nhiều kiếp giờ nó chín mùi rồi, nó cảm muốn tu. Thành ra lúc mà đẻ ra thân người vàng rồng mà thân cái là màu đó, mà thành ra lúc mà gia đình á, ổng là con cũng như con duy nhất mà gia đình mới ép, gia đình trưởng giả mới ép lấy vợ đó, thì ông mới đặt điều kiện, phải không? Ông đặt điều kiện, ông nói bây giờ con thân tướng con màu vàng rồng này nè, nhưng mà vợ con phải thân tướng màu vàng rồng giống như con á, con kiếm được người nào vậy con mới lấy. Thì cái điều kiện đó thì ông nghĩ là không, giờ không ai có thể có được, phải không? Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì bà vợ của ông á, bà vợ của ông thì sanh ở làng kế bên đó, là cũng sanh ra giống gì đó, cũng là thân thể màu vàng rồng, người ta mới